I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Lộ Đức Pháp Quốc. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 329 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh Sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức. Câu chuyện với tựa đề Nhận được ơn tha thứ ở Lộ Đức. Tiếng hát của Bernadette, tức là tiếng hát Lộ Đức. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi bài viết của Phêrô Trần Mạnh Hùng với tựa đề Sứ điệp Đức Mẹ Lộ Đức. Dấu chỉ hy vọng, ngày mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức là dịp giáo hội muốn nhắc nhớ cho toàn thể các tín hữu biến cố trọng đại mà cách đây đúng 150 năm, vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với cô bé Bernadette trước cửa hàng đá Massabian. Lourdes, tiếng Việt Nam chúng ta quen gọi là Lộ Đức. Chỉ 5 tháng sau đó, giáo hội đã mở các cuộc điều tra về biến cố này. Và vào ngày 18 tháng Giêng năm 1862, Đức cha Lawrence, giám mục giáo phận Tabere, đã chính thức nhìn nhận việc Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Lộ Đức ngày nay là một đô thành được cả thế giới biết đến, với trên 7 triệu lượt khách hành hương hàng năm, đã mang đến cho đô thành này chiều kích tâm linh có 102 trên thế giới. Lộ Đức đã trở nên địa điểm gặp gỡ linh thiêng giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Không nổi tiếng vì có những công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ, không thu hút vì có những danh lam thắng cảnh lý tưởng, không ấn tượng vì có những vĩ nhân hay dài nhân xuất thân từ đây. Nhưng Lộ Đức thực sự là nơi linh thánh, là nơi mà con người có thể tìm về chính mình và cho đi chính mình. Bạn nói rằng bạn biết yêu, hãy đến Lộ Đức để chứng minh. Bạn nói rằng bạn đang yêu, hãy đến Lộ Đức để tìm người yêu. Và nếu bạn nói rằng bạn không biết yêu, Lộ Đức chính là suối nguồn tình yêu cho bạn. Lòng sùng kính Đức Mẹ Lộ Đức đặc biệt đã bén rễ sâu vào mọi tâm hồn các tín hữu Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại. Những bài hát, lời kinh, những tâm tình dâng kính mẹ được cất lên hàng ngày trong các buổi kinh nguyện gia đình cũng như trước hàng đá Lộ Đức của các giáo xứ. Vâng, một cuộc hành hương về bên mẹ là niềm mong ước của tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được điều đó. Do vậy, ước mong đó thôi thúc con kính mời quý bà, quý ông và tất cả các bạn cùng tham gia cuộc hành hương tinh thần về bên mẹ trong ngày lễ trọng đại này. Bằng cách chúng ta cùng nhau đọc lại sứ điệp Đức Mẹ Lộ Đức, cùng nhau cầu nguyện Thiên Chúa qua bầu cử của mẹ cho hòa bình trên thế giới, cho những con người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu các điều kiện sống tối thiểu, cho giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng ta, cho Thái Hà, cho Hà Đông và tòa khâm sứ cũ nữa. Xin cho tình yêu và niềm hy vọng mãi ngự trị, sống động trong tâm hồn mỗi con người. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ chính là dấu chỉ hy vọng mà Chúa gửi đến cho chúng con. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ chính là nguồn suối mát cho tâm hồn chúng con. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ chính là tình yêu đích thực của Thiên Chúa cho chúng con. Xin cảm tạ Mẹ. Xin Mẹ bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Bản văn sứ điệp Đức Mẹ Lộ Đức bằng tiếng Việt Nam dưới đây được dùng chính thức tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Xin được gửi tới quý bà, quý ông và toàn thể các bạn. Chúng ta cùng đọc, suy niệm và cùng hiệp thông cầu nguyện cho nhau. Sưu tầm của Phêrô Trần Mạnh Hùng. Sứ điệp Đức Mẹ Lộ Đức. Bạn hành hương đến Lộ Đức hẳn không phải vì tò mò, nhưng có thể một vài thắc mắc còn đang phảng phất trong tâm trí của bạn là tại sao lại cầu nguyện trước hang đá này? Tại sao các nhà thờ kia lại xuất hiện ở một nơi mà xưa chỉ là rừng núi hoang vu? Tại sao có từng đoàn người tụ họp ở đây? Tại sao lại có những cuộc rước kiệu như thế này? Những việc ấy với bạn phải chăng hơi khó hiểu? Hoặc trái lại, bạn đã mơ ước một cuộc hành hương này từ lâu và muốn coi đó như một bước tiến siêu nhiên thực sự. Vậy Lộ Đức với bạn bây giờ là nơi an bình, là chỗ cầu nguyện. Nhưng khi bạn vừa đến nơi, dạo quanh đường phố, chắc bạn ngạc nhiên và có thể cảm thấy chướng mắt vì tính cách thương mại ở đây. Rồi khi vào đến khuôn viên này, biết đâu bạn chẳng tưởng rằng mình sẽ xúc động nhiều, thế mà có thể lòng bạn vẫn dửng dưng. Đừng dừng lại ở những cảm giác đầu tiên này bạn ạ. Dù bạn là ai đi nữa, trước hết hãy tự nhủ rằng, nơi đây mình đang được người mẹ nhân từ đón tiếp. Vậy bạn hãy tìm hiểu ý định của người. Vì những gì bạn đang thấy đây hoàn toàn không ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là một thành quả do tổ chức của loài người, mà là thực tại do việc trung thành thực thi sứ điệp mà Đức Mẹ đã trao ban cho Bernadette, sứ giả của người. Bernadette là ai? Đó là một cô bé 14 tuổi, không biết đọc, cũng không biết viết. Con một gia đình nghèo, có lẽ nghèo nhất Lộ Đức. Gia đình cô được tạm trú tại một nơi trước kia dùng làm nhà giam, mà nay người ta vẫn gọi là nhà ngục thất. Chính cái nhà giam tồi tàn này đã là nơi nương thân cho cả gia đình, gồm ông bà thân sinh và bốn chị em Bernadette. Nhưng Đức Mẹ lại muốn chọn một cô bé tại chính nơi nghèo hèn này để làm sứ giả của người, hầu thực hiện nơi đây những điều kỳ diệu mà bạn đang thấy. Bạn có hiểu là tại sao có sự nghèo khổ đến thế? Tại sao có sự cùng khốn đến như vậy? Đức Kitô đã chẳng nói, phúc cho những kẻ nghèo khó đó sao? Hơn nữa, ơn huệ Lộ Đức chỉ có thể đến nhờ những kẻ khó nghèo này. Cuộc sống của Bernadette quá tầm thường, không có gì đáng ta chú ý, nhưng sự ngoan ngoãn vâng lời của cô quả là một đức tính cao quý. Cô luôn lặp lại nguyên văn sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria và can đảm kiện toàn ý định của người. Đây bạn hãy lắng nghe Bernadette kể lại lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với cô. Lần thứ nhất, tôi đến hang đá vào ngày thứ Năm, 11 tháng 2 năm 1858, để nhặt củi với hai người bạn gái khác. Lúc đến máy xay tôi hỏi họ, các bạn có muốn đi xem chỗ nước kinh chảy vào sông Gave không? Họ nói, có. Thế là chúng tôi men theo bờ kinh đến trước một hang đá. Tự nhiên tôi không thể bước xa hơn được nữa. Hai bạn tôi đã tìm đủ mọi cách để lội qua dòng nước trước hang đá. Khi qua được rồi thì họ bắt đầu khóc. Tôi hỏi tại sao các bạn khóc? Họ bảo, vì nước lạnh quá. Tôi nhờ họ bỏ mấy tảng đá to xuống nước để tôi có thể bước qua mà khỏi phải cởi giày. Nhưng họ đã từ chối và bảo tôi phải lội qua như họ. Tôi thử ra xa hơn một chút để xem có thể bước qua được không. Nhưng không thể được. Tôi đành lùi lại để cởi giày. Vừa cởi xong chiếc tất thứ nhất, tôi nghe có tiếng gió thổi thật mạnh. Tôi vội quay sang phía đồng cỏ đối diện với hang đá, nhưng cây cối vẫn im lìm. Tôi tiếp tục cởi giày thì lại có tiếng gió thổi nữa. Và vừa ngẩng đầu nhìn hang đá, tôi chợt thấy một bà với sắc phục màu trắng. Bà mặc áo dài và đội khăn trắng, thắt lưng xanh. trên mỗi bàn chân lại có một bông hoa màu vàng, giống màu tràng hạt đeo trên tay bà. Lúc ấy tôi hơi sửng sốt, tưởng mình nhìn lầm. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, nhưng vẫn cũng nhìn thấy bà đó. Tôi lấy tràng hạt từ trong túi ra và muốn làm dấu thánh giá, nhưng tôi không thể nâng nổi bàn tay lên trán. Tay tôi run lên vì sợ, nhưng tôi không bỏ chạy. Bà cầm tràng hạt đeo trên tay rồi làm dấu thánh giá. Tôi cũng thử làm theo bà, và lần này tôi mới làm dấu được. Vừa làm dấu thánh giá xong, tôi hết không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi quỳ xuống lần hạt trước mặt bà đẹp ấy. Tuy tay lần hạt mà môi bà không mấp máy. Khi lần hạt xong, bà vẫy tôi lại gần, nhưng tôi không dám. Thế rồi bà biến mất. Sau lần này, Bernadette còn được trông thấy bà hiện ra 17 lần nữa. Khi hiện ra lần thứ ba, ngày 18 tháng 2, bà mới bắt đầu nói với cô. Con có vui lòng đến đây liên tiếp 15 ngày nữa không? Ta không hứa sẽ làm cho con được sung sướng ở đời này, nhưng là ở đời sau. Trong 15 ngày tiếp đó, bà đã nhắn nhủ và truyền cho Bernadette nhiều điều. Thứ nhất, con hãy cầu nguyện cho kẻ có tội. Thứ hai, hãy sám hối, sám hối, sám hối. Thứ ba, con hãy đến uống và rửa ở suối này. Thứ tư, con hãy ăn những ngọn cỏ kia. Thứ năm, con hãy hôn đất đền thay cho kẻ có tội. Thứ sáu, con hãy nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Thứ bảy, mẹ muốn người ta đến đây rước kiệu. Đức Trinh Nữ còn dạy Bernadette một kinh nguyện riêng và ký thác cho cô ba điều bí mật. Tuy nhiên, bà vẫn chưa cho cô biết tên. Mãi đến ngày 25 tháng 3 năm 1858, bà mới mặc khải cho cô danh tánh của mình. Đây, bạn hãy nghe Bernadette vắn tắt kể lại những lần hiện ra trong vòng 15 ngày ấy. Bà dặn tôi nhiều lần rằng, hãy nói với các linh mục, xây một nhà nguyện ở đây, hãy đến uống và rửa ở suối này, phải cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn hối cải. Trong vòng 15 ngày ấy, bà còn nói với tôi ba điều và dặn tôi không được nói với ai. Tôi vẫn trung thành giữ kín. Sau ngày thứ 15, tôi hỏi bà ba lần liên tiếp, bà là ai? Nhưng bà chỉ mỉm cười. Tôi đánh bạo hỏi thêm lần thứ tư. Lúc ấy, bà mới buông tay xuống, ngước mắt nhìn lên trời, rồi vừa nói vừa chắp tay trước ngực. Que soy era Immaculada, Conceptio. Đó là thổ âm của vùng Lộ Đức lúc bấy giờ. Được dịch ra tiếng Pháp là Je suis l'Immaculée Conception và dịch sang tiếng Việt Nam là Ta vô nhiễm nguyên tội. Đó là những lời cuối cùng mà bà nói với tôi, Bernadette nói như thế. Cô còn tả thêm, bà có đôi mắt xanh. Sau đó cô còn được thấy bà hai lần nữa, một lần vào thứ tư trong tuần phục sinh ngày 7 tháng 4. Và lần cuối cùng vào ngày 16 tháng 7, trong lần cuối cùng đó, cô thấy bà đẹp một cách khác thường. Hẳn bạn nhận thấy trong những lần hiện ra, Đức Trinh Nữ đã nói rất ít. Qua những ước muốn của người, ta nhận thấy sứ điệp của người trao cho Bernadette có thể tóm lược trong ba lời mời gọi sau đây. Thứ nhất, mời gọi cầu nguyện. Thứ hai, mời gọi sám hối. Thứ ba, mời gọi rước kiệu và xây nhà nguyện ở đây. Thứ nhất, mời gọi cầu nguyện. Không cần những lời tuyên bố dài dòng, cũng chẳng cần đến những lý thuyết cao siêu. Đức Maria trong vai trò một huấn luyện viên thành thạo đã cầu nguyện với Bernadette. Ngay khi hiện ra lần thứ nhất, người đã dạy Bernadette làm dấu thánh giá và lần hạt cách sốt sắng. Mỗi lần hiện ra người đều làm như vậy. Người còn dạy riêng cho Bernadette một kinh nguyện, rồi cuối cùng mới trao cho cô sứ điệp cầu nguyện. Con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn trở lại. Tại sao Đức Mẹ phải nhấn mạnh đến sự cầu nguyện? Chính vì tâm trí ta dễ bị phân tán và xâm chiếm bởi nhiều nỗi khó khăn, lo lắng. Tất cả chúng ta đều cần có những lúc cầm trí, sống trong thinh lặng, hầu dễ đặt mình trước mặt Chúa để thờ lại Ngài, và như kẻ ăn xin cùng khổ, tỏ bày với Ngài mọi nhu cầu của mình. Chúng ta đừng tưởng đó là thái độ tự nhiên và dễ dàng. Cầu nguyện là một việc rất khó, vì nó đòi hỏi ta phải biết tách mình ra khỏi những công việc bận rộn hàng ngày để tâm trí ta được đức tin tự do hướng dẫn. Ta hãy nghe lời nhắn nhủ khẩn thiết của Đức Mẹ Lộ Đức là hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn trở lại. Lời mời gọi thứ hai, mời gọi sám hối. Đức Trinh Nữ đã lặp lại với Bernadette 3 lần, hãy sám hối, sám hối, sám hối. Người dạy cô một việc đền tội tiêu biểu là hôn đất và uống nước đục. Tại sao vậy? Vì hãm mình đền tội là điều cần thiết để duy trì thế quân bình nơi ta, và giúp ta có đủ khả năng chu toàn bổn phận. Hơn nữa, trong việc đền tội, Chúa Kitô sẽ giúp ta, sẽ tha tội cho ta. Chính Ngài đã thiết lập và đặt vào đời sống ta bí tích kéo dài. Thông qua linh mục ta được ơn tha tội, được sức mạnh và lòng quảng đại để thăng tiến, hầu nên giống Chúa Kitô, gương mẫu của ta cách đặc biệt hơn. Vì hoàn tất một cuộc hành hương tốt đẹp, không phải chỉ lãnh bí tích kéo dài, nhưng chính là phải quay về với Thiên Chúa, diệt trừ nơi ta mọi trở ngại cho tình yêu của Ngài. Tóm lại, ta phải mô phỏng trong đời sống của mình cái lý tưởng đã được đề ra, như chính Chúa Kitô đã sống. Tất cả những cố gắng ấy chính là điều mà chúng ta gọi là lòng sám hối, là ơn cải hóa, là ơn trở lại. Ngày 25 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ nói với Bernadette, con hãy đến uống và rửa ở suối này. Người chỉ cho cô tìm ra một dòng suối mà hiện nay vẫn còn tiếp tục chảy trong hang đá. Suối nước này ban đầu rất đục, nay bùn đã lắng xuống và trở thành suối nước trong suốt. Đó chính là dấu hiệu cho sự sám hối của ta. Nó tượng trưng cho sự cố gắng mà chúng ta phải có để làm lắng đọng trong ta tất cả những gì là u ám, vẩn đục, hầu nên giống Chúa Kitô, và đó cũng là một trong những ơn huệ lộ đức. Thứ ba, mời gọi rước kiệu và xây nhà nguyện. Còn hãy nói với các linh mục xây nhà nguyện ở đây, mẹ muốn người ta đến đây rước kiệu. Nhà nguyện là nơi dân Chúa tụ họp để nghe lời Chúa và cử hành nhiệm tích thánh thể, để đáp lại nguyện vọng của Đức Maria mà 3 đại giáo đường đã lần lượt được xây kết ở đây. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, Vương cung thánh đường Pio thứ 10. Người ta sẽ xây nhà nguyện cho con và xây rất lớn. Cha sở lộ đức Peramele đã nói với Bernadette như thế khi cô đến trình cha về lời yêu cầu của Đức Mẹ. Hẳn cha đã không ngờ rằng mình nói rất đúng. Những thánh đường này hàng ngày quy tụ từng đoàn người hành hương đến viếng thăm chầu thánh thể và rước kiệu. Chính tại nơi đây, thánh lễ cũng như các buổi rước kiệu thánh thể luôn được cử hành rất long trọng. Vì thế, Lộ Đức thật xứng với danh hiệu thành phố của nhiệm tích thánh thể. Đức Pio thứ 10 cũng coi Lộ Đức như ngai tòa vinh hiển nhất của nhiệm tích thánh thể trên thế giới. Đó không phải là một thái độ phô trương mà là một nhu cầu, làm sống động niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô Khải Hoàn, luôn hoạt động trong giáo hội, làm phát triển tình huynh đệ của chúng ta đối với mọi anh em, đưa chúng ta đến tận suối nguồn trường sinh. Như lời của Đức Cha Tia, nhiệm tích thánh thể hoàn tất cuộc trở lại của chúng ta. 3 lời mời gọi khẩn thiết trên chính là sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức. Người ta chỉ còn đợi người ký tên xác nhận, và quả thật người đã ký nhận sứ điệp này cách tuyệt diệu vào ngày 25 tháng 3 năm 1858. Ta vô nhiễm nguyên tội. Danh hiệu này quá cao siêu, chưa một nhà thần học nào dạy Bernadette, và dĩ nhiên Bernadette càng không thể bịa ra được. Đức Maria hiện diện giữa chúng ta như một tạo vật cao đẹp nhất, người thực thi kế hoạch của Thiên Chúa cách chọn hảo nhất. Người thật xứng đáng được chọn làm mẹ đấng cứu thế. Cùng với hàng trăm hàng triệu khách hành hương ở Lộ Đức, chúng ta hợp lòng dâng lên mẹ từ ái lời ca tụng tuyệt mỹ mở đầu cho kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và đồng thời cũng xin mẹ thương ban trên chúng ta những kẻ tội lỗi, ánh mắt nhân hiền của người, để khi nhìn ngắm mẹ, chúng ta có đủ khả năng hoán cải tâm hồn. Trong thời gian hành hương tại Lộ Đức, chúng ta đắm mình trong bầu khí thanh lặng và cầu nguyện này, để mong tìm được ở đó nguồn sống mới. Ta hãy để ân sủng Lộ Đức thấm nhuần tận tâm can, vì nhờ đó, Đức Maria sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, con cực thánh của mẹ. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Nhận ơn tha thứ tại Lộ Đức, do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Một ngày trong năm 1968, tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, một người đàn ông cao tuổi đứng nhìn các tín hữu hành hương đang sốt sắng giang tay cầu nguyện. Ông lẩm bẩm và tỏ ra cầu có khó chịu. Bỗng nhiên ông chú ý đến người thiếu nữ đứng cạnh ông, có đôi mắt đẫm lệ. Cô cũng giang tay cầu nguyện. Trong khi đó, vị linh mục hướng dẫn buổi hành hương cất cao giọng đọc kinh lạy cha. Khi đến câu, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, người đàn ông cào nhào.
À, không, không thể được, không bao giờ.
Vừa giận dữ vừa chửi rủa, ông rời hang đá Lộ Đức trở về quán trọ. Trên đường về, ông gặp một linh mục, thấy dáng vẻ bất bình của ông, vị linh mục đến gần và gợi chuyện. Ông có chuyện gì mà trông có vẻ mệt mỏi thế? Người đàn ông nhăn nhó.
Xin hãy để cho tôi yên.
Vị linh mục vẫn nhỏ nhẹ tiếp tục. Anh em với nhau, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông cào nhào.
Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì? Cha chả giúp tôi được gì đâu. Cha có biết không, tôi vừa ra khỏi tù đầy. 15 năm tù vì một tội mà tôi đã không bao giờ phạm, chỉ vì người bạn thân nhất của tôi đã đổ oan cho tôi. Trong thời gian tôi bị giam, vợ tôi vẫn đến thăm. Nhà tôi hứa khi nào tôi ra khỏi tù, nàng sẽ đưa tôi đi hành hương ở Lộ Đức. Nhưng ngày tôi được trả tự do, thì hiền thê của tôi đã ra người thiên cổ. Dầu vậy tôi vẫn một mình đi Lộ Đức. Tôi không đi hành hương, nhưng để quan sát. Thú thật với cha, lúc nãy khi nghe đọc kinh lạy cha có câu, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con, tôi phát điên lên được. Tôi xin hỏi cha, làm sao tôi có thể tha thứ cho người bạn thân đã gây cho tôi biết bao tang thương hoạn nạn?
Trước sự thật quá đau lòng, vị linh mục im lặng và trầm tư một lúc. Sau đó cha ôn tồn nói. Ông biết rõ tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vậy thì nếu ông muốn có được sự bình an trong tâm hồn, trước hết chúng ta phải được Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho chúng ta nếu chính chúng ta không tha thứ cho người khác? Do đó tôi thiết nghĩ ông nên kiểm điểm lại lương tâm mình. Vừa nói chuyện, hai người vừa đi dọc theo sông Gave. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, người đàn ông bắt đầu xưng thú tội lỗi và xin ơn tha thứ. Giải tội xong, vị linh mục thân mật bắt tay giã từ và nói, mọi sự đã được dàn xếp ổn thỏa, xin ông đừng nên nhắc lại chuyện cũ. Ông có bằng lòng không? Người đàn ông mỉm cười đáp,
thưa cha, con rất hài lòng, giờ đây con biết rằng con đã tha thứ.
Mấy ngày sau, trước khi rời trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, người đàn ông ra hang đá để lấy nước suối nước mẹ. Nơi đây, ông gặp lại người thiếu nữ mà ông đã thấy vào buổi chiều đầu tiên. Cô ta hình như cũng nhận ra ông. Cô gái đến gần và thưa, bác không có gì để đựng nước, bác có thể lấy cái bình của cháu. Vừa đưa bình, thiếu nữ vừa nói, cháu thoáng thấy bác hôm nọ ở ngoài hang đá Đức Mẹ, hình như bác có vẻ buồn sầu lo lắng điều gì đó phải không? Người đàn ông nhã nhặn đáp lại,
bây giờ hết rồi cô ạ, tôi đã có bình an trong tâm hồn.
Cô gái nhanh nhẹn thưa, cháu cũng vậy, như bác thấy đó, ba cháu bị bệnh ung thư và trước khi chết, ba cháu muốn được người bạn tha thứ tội đã vu khống ông ta khiến ông ta bị tù 15 năm. Vào thời kỳ xảy ra câu chuyện đau thương giữa hai người bạn, cô gái mới được 5 tuổi, hiện giờ cô đã 20 tuổi. Người đàn ông ngạc nhiên, ông lớn tiếng hỏi,
cháu là Teresa đó sao? À, bác nhận ra cháu rồi.
Cô thiếu nữ cảm động ấp úng, ủa, là bác thật sao? Người đàn ông trả lời,
phải, chính bác đấy.
Rồi ông nói tiếp,
bây giờ hai bác cháu mình cũng đem ơn tha thứ đến cho ba cháu. Ba cháu sẽ nhắm mắt an nghỉ trong tình thương vô biên muôn đời của Thiên Chúa. Thưa quý thính giả, kể từ thứ Năm ngày 14 tháng 2 năm 2008 vừa qua, chương trình Giờ Của Mẹ đã bắt đầu phát thanh tác phẩm Tiếng hát lộ đức gồm nhiều kỳ. Nguyên tác là The Song of Bernadette của tác giả Franz Wolfell và cha Thomas Thúy dịch thuật. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của tác giả Franz Wolfell.
Vào năm 1940, thi sĩ Franz Wolfell cùng vợ, cả hai đều là người Do Thái, đang trốn tránh sự truy đuổi, đã đến nương náu tại Lộ Đức. Sau khi nước Pháp bị xâm lăng, vì cảm thấy không còn an toàn nữa nên họ quyết định vượt qua biên giới Tây Ban Nha để đi đến Mỹ. Nhưng làm thế nào mà trốn thoát được sự truy hại của chúng? Ngay cả ý định đầu tiên cũng không thực hiện được. Những người lính biên phòng Tây Ban Nha đã đẩy lui họ lại, không cấp thị thực nhập cảnh cho họ. Thế là họ van vỉ cầu xin và đút lót. Không có điều gì mà họ không làm ở đó. Nhưng toàn bộ niềm hy vọng đã bị vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng khi các đoàn quân khóa chặt biên giới dọc theo dãy núi Pyrenees. Ở Lộ Đức, Franz Wolfell được nghe câu chuyện của cô Bernadette Subiru và những việc chữa lành kỳ diệu đã xảy ra tại hang đá Massabian. Thế là một đêm kia, trong âu lo phiền não, ông lén lút đi đến nơi mà trước đây Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần. Tại đó, một kẻ không tin, ở giữa những khách hành hương cuối cùng, trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến lung linh, ông ta dán mắt nhìn vào bức tượng Đức Mẹ Maria đang ngự trên ngai ở lừng chừng hang. Đó là nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra với cô Bernadette. Không nói gì nhiều, ông ta chỉ thốt lên tiếng kêu sầu não của mình với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Con thành thực thú nhận với mẹ rằng, con chẳng có đức tin, con chẳng tin tưởng gì hết. Tuy nhiên, con tìm đến với mẹ trong cơn nguy biến quá đỗi lớn lao này để cầu khẩn mẹ cứ giúp cho con thoát khỏi kiếp nạn nguy nan mà Thiên Chúa đang gửi đến cho con đây. Nếu con thoát ra khỏi tình cảnh quá sức thất vọng này, thì con xin đoan hứa với mẹ là trước khi bắt tay vào bất kỳ công việc nào khác, con sẽ hát lên bài hát Thánh Bernadette, sao cho bài hát này được vang vọng trên toàn thế giới. Sau lời cầu nguyện này, Franz Wolfell quay trở về khách sạn. Ông ta kể lại rằng khi ấy, mọi nỗi sợ hãi của ông ta tự nhiên tan biến mất, một sự bình tĩnh sâu xa và một nỗi bình an không gì có thể lay chuyển nổi dâng lên tràn ngập tâm hồn ông. Một thế giới khác đã bao quanh ông. Đức Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của ông. Một vài ngày sau, ông vượt qua biên giới. Ông đã giữ đúng lời hứa. Khi ông ta đến Mỹ, ông bắt tay ngay vào việc bài hát Thánh Bernadette đã được mọi người biết đến. Đó là một thành công vĩ đại tràn lan trên toàn thế giới. Năm 1943, ông Franz Wolfell đã từ trần trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, trong niềm xác tín sâu xa cũng như lòng tôn kính lớn lao với mẹ Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Một vị ân nhân ẩn danh, cô Cẩm Châu. Nhà hàng Bò Bảy Món Thiên Ân Chánh Gốc tại góc Harbor và Trask. Số điện thoại 714-530-4955, 530-4955 và Lasting Memory Casket chuyên cung cấp phương tiện về an táng. Số điện thoại là 714-552-7555, 552-7555. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, tin về quỹ xã hội. Quỹ tuần trước có là 9 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào nghèo nàn nơi quê nhà. Một vị ân nhân ẩn danh 200 đô, quỹ có là 209 đô, và chúng tôi sẽ gửi về cho Việt Nam trong tuần tới. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân của quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin của Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế, hội tổ chức trọng thể thánh lễ đồng tế minh niên và tôn vinh Đức Mẹ La Vang để cầu nguyện cho Tổ quốc, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Mẹ cùng toàn thể các con cái của Mẹ La Vang khắp nơi. Địa điểm và ngày giờ là 10 giờ sáng Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2008, tức là hôm nay, tại Trung tâm Công giáo Việt Nam thuộc giáo phận Orange County ở Santa Ana. Xin trân trọng kính mời Linh Mục Linh Hướng, Linh Mục Bùi Công Minh và thay mặt Ban chấp hành ông Nguyễn Đức Thăng. Xin kính mời quý vị đến tham dự.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.